Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 11 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19.
Thời gian qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trong công tác bầu cử, tích cực đóng góp ý kiến để lựa chọn, giới thiệu những người tiêu biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, sau đây là nội dung chi tiết.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên, tính từ đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 đến 9 giờ ngày 11 tháng 5, thành phố Thái Nguyên đã xác minh rà soát 3.915 trường hợp tiếp xúc gần trở về từ vùng có dịch, trong đó có 53 trường hợp F1, 792 trường hợp F2, 647 trường hợp F3, 1.446 trường hợp trở về từ vùng có dịch, còn lại là các trường hợp yếu tố tiếp xúc khác. Hiện thành phố đang cách ly tại cơ sở y tế 2 trường hợp, cách ly tập trung 148 trường hợp, cách ly tại nhà nơi cư trú 2.010 trường hợp, theo dõi sức khỏe 1.755 trường hợp, thường xuyên kiểm tra theo dõi 62 chuyên gia đang cách ly tại 3 nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn. Toàn bộ số chuyên gia này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 SARS-CoV-2 và đều có kết quả âm tính. Trong số các trường hợp được rà soát xác minh, Trung tâm Y tế thành phố đã lấy 1.485 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Các mẫu xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.
Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hàng chục ngàn học sinh trên cả nước phải tạm dừng đến trường. Đặc biệt, không ít học sinh lớp 12 đang lo ngại dịch bệnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tính đến ngày 10 tháng 5, trên cả nước đã có hàng chục tỉnh, thành phố phải cho học sinh nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến do dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Đây cũng là thời điểm gần với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Liệu dịch bệnh sẽ ảnh hưởng ra sao đến kỳ thi này là điều mà không ít thí sinh và phụ huynh đang lo ngại. Trả lời về vấn đề này, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ đã xây dựng các kịch bản khác nhau tương xứng với diễn biến của dịch COVID-19. Các địa phương cần tập trung rà soát, sắp xếp các địa điểm thi, chuẩn bị các phòng thi, phòng trường hợp có các thí sinh là F1, F2, F3. Rà soát các thiết bị, khâu in sao đề thi, chấm thi. Đặc biệt chú trọng đến khâu tập huấn giáo viên, nhất là các cán bộ trọng yếu tham gia in sao đề thi. Riêng đối với những học sinh thuộc diện F0, các em là bệnh nhân phải đi điều trị bắt buộc, không dự thi được. Đối chiếu với quy chế hiện hành, các em sẽ được đặc cách xét tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường hợp này cũng giống với các trường hợp đặc biệt khác như tai nạn, ốm đau, ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh và các tình huống bất thường khác không thể tham dự được kỳ thi. Ông Mai Văn Trinh cho biết. Đại diện Cục Quản lý Chất lượng cho biết thêm, quan điểm của Bộ là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, chất lượng, an toàn và đặc biệt là an toàn trong phòng chống dịch. Tùy vào diễn biến của dịch bệnh, Bộ sẽ quyết định phương án thi cụ thể theo nguyên tắc tổ chức thi với các địa phương an toàn, không phải giãn cách xã hội. Tại các điểm thi sẽ bố trí các phòng thi riêng cho các thí sinh thuộc diện F1, F2, F3 cùng các phương án phòng chống dịch phù hợp với các nhóm thí sinh. Trong trường hợp cần thiết, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương để tổ chức thêm đợt thi. Bộ cũng đã chủ động xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đảm bảo chất lượng và đủ số lượng trong trường hợp phải thi nhiều đợt. Theo lịch của Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố trước đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 7 với 5 bài thi gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
Từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 5, Công an các phường Trương Vương, Tích Lương, Gia Sàng, Tân Thịnh đã tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường xử phạt 7 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 9 triệu đồng. Riêng Công an phường Trương Vương tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường ra quyết định xử phạt 3 cơ sở phục vụ đồ uống vỉa hè không chấp hành việc đình chỉ hoạt động kinh doanh, thu 6 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Hiện Công an thành phố Thái Nguyên duy trì thực hiện việc đảm bảo an ninh tại các khu cách ly tập trung đối với người Việt Nam nhập cảnh, lao động, chuyên gia nước ngoài tại 4 địa điểm: khách sạn Đông A3, khách sạn Hải Âu, nhà nghỉ Cây Dừa, nhà khách Việt Bắc. phối hợp cùng các lực lượng liên quan duy trì 3 chốt kiểm tra liên ngành phòng chống dịch COVID-19 tại phường Thịnh Đán, Tân Thịnh và Tân Long. Quá trình thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Các trường hợp trên đã đưa đi cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Cùng với tăng cường xử lý các trường hợp vi phạm, Công an thành phố phối hợp cùng các lực lượng liên quan đã tuyên truyền nhắc nhở 196.800 lượt người về việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, do điều kiện làm việc thường xuyên tiếp xúc với hành khách tại nhiều địa phương tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, cán bộ, nhân viên và lái xe bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên đã đặc biệt chú trọng tới các biện pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho hành khách và nhân viên trên từng tuyến xe, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên hiện đang quản lý trên 177 đầu xe vận tải hành khách. Bình quân mỗi ngày có khoảng 137 xe xuất bến với lượng khách hơn 5.000 người. Do dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, số lượng xe xuất bến và hành khách tại bến giảm đi 30% so với thời điểm tháng 4 năm 2021. Mặc dù lượng khách thụt giảm, song công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 luôn được lãnh đạo, ban quản lý bến và đội ngũ lái xe quan tâm. Ông Nguyễn Quang Bình, nhà xe Đức Phong, tuyến Hà Giang-Thái Nguyên chia sẻ. Là xe khách chạy tuyến liên tỉnh, tiếp xúc với hành khách ở nhiều địa phương khác nhau nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất lớn. Thực hiện sự chỉ đạo từ ban quản lý bến xe, chúng tôi đã trang bị dung dịch sát khuẩn, khẩu trang để phục vụ cho lái, phụ xe cũng như hành khách. Trước mỗi chuyến xe xuất bến, chúng tôi đều tuyên truyền nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang, có ý thức tự bảo vệ mình và những người xung quanh trước dịch bệnh. Ông chia sẻ thêm.
Nhưng khi lên xe, lái xe, nhà xe nhắc nhở hành khách đeo khẩu trang đầy đủ. Trên xe phải sát khuẩn tay, giữ khoảng cách, không được tập trung ngồi quá gần nhau. Trong dịch bệnh này chỉ mong các ngành giảm cho khoảng thuế này và tạo mọi điều kiện cho nhà xe để được phục vụ bà con.
Phương tiện công cộng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Chính vì thế, thời điểm này, bến xe khách trung tâm thành phố đã chỉ đạo các nhà xe chủ động việc vệ sinh xe sau mỗi chuyến đi, như lau chùi ghế, tay vịn cũng như các bề mặt dễ tiếp xúc bằng dung dịch sát khuẩn. Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban Quản lý Bến Xe đã thường xuyên tuyên truyền, thông báo cho lái xe và hành khách về diễn biến tình hình dịch bệnh, hướng dẫn hành khách sử dụng các biện pháp phòng tránh như đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi lên xe, đặc biệt luôn thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Anh Lương Xuân Đức, hành khách đến từ tỉnh Lào Cai cho biết, nhìn thấy các phương tiện được khử trùng, lên xe được trang bị khẩu trang, rửa tay sát khuẩn nên tôi cũng yên tâm. Đây là việc làm cần thiết nhằm tránh lây lan dịch bệnh.
Khi mới từ ngoài vào trong bến thì em được mọi người làm công tác phòng chống dịch COVID-19 làm đo thân nhiệt và hướng dẫn sát trùng tay bằng cồn y tế và được khai báo y tế đầy đủ chính xác. Khi mình được thực hiện đầy đủ như thế thì mình lên xe khách đi thì mình vẫn yên tâm hơn và cảm giác an toàn hơn.
Trao đổi với ông Trịnh Văn Quyền, Phó Giám đốc Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên được biết, lãnh đạo bến xe quán triệt tới ban quản lý bến yêu cầu cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang, găng tay y tế trong khi thực hiện nhiệm vụ, trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn nhằm phục vụ nhân viên bến xe cũng như hành khách. Tuyên truyền nhắc nhở lái xe, phục vụ xe phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là khai báo y tế. Khi phát hiện có hành khách hoặc lái xe, nhân viên phục vụ có biểu hiện nghi vấn nhiễm bệnh, các lái xe chủ động báo cáo cơ quan y tế để có biện pháp cách ly, xét nghiệm theo quy định. Đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng của ngành y tế tỉnh cũng như đường dây nóng của bến xe tại các điểm bán vé và các chuyến xe để tiếp nhận các thông tin phản hồi từ hành khách. Ông Trịnh Văn Quyền, Phó Giám đốc Bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên cho biết.
Nhìn chung từ lúc thực hiện đến nay thì bến đã thấy đa số bộ phận hành khách đi vào bến là đều chấp hành nghiêm cái việc đeo khẩu trang theo quy định và các nhà xe thì cũng thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, nhắc nhở hành khách và lập danh sách hành khách đi xe đúng theo quy định. Bến xe cũng có một cái thông điệp nhắc nhở hành khách, các hành khách thông qua bến thì đảm bảo đeo khẩu trang theo đúng quy định và chấp hành nghiêm cái việc phòng chống dịch COVID để vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân và đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, hiện tốt cái việc phòng chống dịch của nhà nước.
Dịch bệnh COVID-19 ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp, gây thiệt hại không nhỏ về mặt kinh tế, trong đó có bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và lái xe của bến luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn với phương châm đặt sự an toàn của hành khách và lái xe lên trên hết. Trong thời gian này, ngoài việc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế thông thường như ghi chép thông tin đối với hành khách đi trên xe, bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên còn triển khai việc khai báo y tế online trên nhiều phần mềm ứng dụng, đồng thời tiếp tục thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế, góp phần chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Chiều ngày 10 tháng 5, tại nhà văn hóa Tổ 12, phường Đồng Quang, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri phường Đồng Quang với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các ứng cử viên, ông Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Đặng Thế Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trương Vương, bà Hoàng Thị Cẩm Vân, cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đều thể hiện mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo, giải quyết ý kiến kiến nghị chính đáng của cử tri, quan tâm đến vấn đề thu hút đầu tư, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường, xây dựng hạ tầng đô thị, xây dựng các thiết chế văn hóa, vân vân. Đồng tình với ý kiến của các ứng cử viên, các cử tri mong muốn các đại biểu khi được bầu sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu dân cử, tích cực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của địa phương và của tỉnh.
Sáng ngày 10 tháng 5, năm ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 tại đơn vị bầu cử số 5 thành phố Thái Nguyên gồm các ông bà Phạm Việt Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Liên đoàn Lao động tỉnh, Nguyễn Quốc Hữu, tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng tỉnh ủy, Lê Quang Minh, thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Ngô Thị Năm, Bí thư chi bộ xóm Thanh Trà 2, xã Sơn Cẩm, Nguyễn Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Linh Sơn. Tại hội nghị, sau khi nghe tiểu sử tóm tắt của những ứng cử viên trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ mong muốn được đóng góp trí tuệ, công sức cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố Thái Nguyên, làm tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, các cử tri mong muốn nhiệm kỳ tới, khi được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu sẽ tiếp tục phát huy vai trò người đại biểu dân cử và đề xuất với chính quyền tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình người có công, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với những người nông dân có đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện các dự án, tăng cường kiểm tra nâng cao chất lượng điện sinh hoạt và đầu tư nâng cấp một số tuyến đường liên xóm trên địa bàn xã Linh Sơn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên có hơn 164.000 người cao tuổi, trong đó trên 158.000 người là hội viên Hội Người Cao Tuổi. Với bề dày kinh nghiệm, vốn sống, thời gian qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò tuổi cao gương sáng trong công tác bầu cử, tích cực đóng góp ý kiến để lựa chọn giới thiệu những người tiêu biểu, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bài viết sau của tác giả Quốc Tuân sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Trong công tác bầu cử, bước giới thiệu người ứng cử rất quan trọng, thể hiện sự tín nhiệm của tổ chức, đơn vị, địa phương với người được giới thiệu ứng cử. Đối với công tác này, người cao tuổi tại các địa phương đã tích cực phát huy vai trò của mình nhằm chọn lựa người xứng đáng nhất. Tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, một bước quan trọng trong quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử, người cao tuổi chiếm tỷ lệ lớn trong số người tham dự, đưa ra nhiều ý kiến nhận xét về người ứng cử. Trao đổi về nội dung này, ông Đồng Ngọc Ninh, Trưởng ban đại diện Hội Người Cao Tuổi thành phố Thái Nguyên cho biết, thành phố hiện có gần 46.000 người cao tuổi. Đối với các hội lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, lượng cử tri là người cao tuổi tham gia chiếm trên 70%. Với trách nhiệm kinh nghiệm sống tại địa phương, người cao tuổi đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, xác đáng, được hội nghị coi trọng, đánh giá cao. Ông Đàm Quang Hợp, cử tri tổ dân phố 6, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên cho biết, Tôi năm nay gần 70 tuổi, đã tham gia 11 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Qua đó tôi nhận thấy quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử ngày càng được thực hiện chặt chẽ, có sự tham gia góp ý của đông đảo cử tri. Các ứng cử viên ngày càng có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cao hơn. Tôi tin tưởng những ứng cử viên nếu trúng cử sẽ tham gia nhiều ý kiến sắc đáng về đời sống xã hội, có lợi cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Bên cạnh đó, tổ chức hội người cao tuổi các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử. Một điều thuận lợi là từ đầu năm đến nay, hội người cao tuổi cấp xã trên địa bàn tỉnh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội diễn ra trong thời gian chuẩn bị cuộc bầu cử là điều kiện tốt để đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên hội người cao tuổi về các nội dung liên quan đến bầu cử. Thành công của đại hội hội người cao tuổi góp phần động viên cán bộ, hội viên tích cực phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, nhiệt tình tham gia các nội dung của cuộc bầu cử. Một nội dung quan trọng nữa là đại diện hội người cao tuổi các cấp đã thể hiện vai trò thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, phát huy tinh thần dân chủ trong các hội nghị hiệp thương để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Ngọc Yến, trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh cho biết, đến nay Ủy ban bầu cử các cấp trên địa bàn tỉnh đã công bố danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Căn cứ trên danh sách này, từ nay đến ngày bầu cử, ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, huyện và Hội người cao tuổi cấp xã sẽ tăng cường tuyên truyền vận động người cao tuổi tiếp tục gương mẫu trong việc tìm hiểu và bảo ban con cháu nghiên cứu hồ sơ những người ứng cử, tham gia bỏ phiếu đầy đủ vào ngày bầu cử để lựa chọn người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Mục phải đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung câu hỏi 163 đến 165.
Câu 163. Trong vận động bầu cử, pháp luật cấm những hành vi nào? Trả lời. Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử gồm: lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác. Lạm dụng chức vụ quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử. Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình. Sử dụng hoặc hứa tặng cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri. Hội đồng bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử, ban bầu cử, tổ bầu cử không được vận động bầu cử cho những người ứng cử. Thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử nói trên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vận động bầu cử cho những người ứng cử nhằm bảo đảm sự công bằng, bình đẳng đối với những người ứng cử. Câu 164. Ngày bầu cử được quy định như thế nào? Trả lời. Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét quyết định. Căn cứ vào quy định nói trên, Quốc hội khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 133/2020/QH14, quyết định rõ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021. Câu 165. Vào ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào? Việc bỏ phiếu có thể bắt đầu sớm và kết thúc sớm hoặc muộn hơn không? Trả lời. Trong ngày bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, công bố, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu làm việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày. Trường hợp gần đến giờ kết thúc việc bỏ phiếu theo quy định mà vẫn còn cử tri chưa thực hiện xong việc bỏ phiếu, thì tổ bầu cử có trách nhiệm thông báo đến các cử tri còn ở trong khu vực phòng bỏ phiếu về việc chuẩn bị kết thúc thời gian bỏ phiếu và đề nghị cử tri khẩn trương hoàn thành việc bỏ phiếu. tổ bầu cử thực hiện việc đóng hòm phiếu vào đúng thời gian đã quy định, không phụ thuộc vào việc cử tri đã bỏ phiếu hết hay chưa. Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu, thì tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục. Trường hợp chưa hết thời gian bỏ phiếu theo quy định mà đã có 100% người trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu, thì tổ bầu cử cũng không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trước thời điểm 7 giờ tối cùng ngày. Do đó, về nguyên tắc, các tổ bầu cử, thành viên các tổ bầu cử có thể vận động, tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mình, nhưng không được thúc giục, ép buộc cử tri phải đi bỏ phiếu sớm để kết thúc sớm việc bỏ phiếu. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của nội dung hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Đơn vị bầu cử số 3, gồm phường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, phường Trương Vương.
1. Nguyễn Văn Anh, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1985, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Tày, tôn giáo không, quê quán, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nơi ở hiện nay, xóm Đồng Danh, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, đại học chuyên ngành tiếng Anh, trình độ học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị, trung cấp, trình độ ngoại ngữ, đại học tiếng Anh, nghề nghiệp chức vụ, viên chức, giảng viên, nơi công tác, trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
2. Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 17 tháng 4 năm 1974, giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nơi ở hiện nay, tổ 15, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành kinh tế và quản trị doanh nghiệp. Trình độ học hàm, học vị, thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ: cán bộ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, bí thư đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác: ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào đảng: 27 tháng 6 năm 2001.
3. Lương Thị Liên, sinh ngày 4 tháng 9 năm 1983, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Tày, tôn giáo không, quê quán xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, trình độ lý luận chính trị trung cấp, nghề nghiệp chức vụ: công chức, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác: ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào đảng: ngày 20 tháng 11 năm 2006. Là đại biểu Hội đồng nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, nhiệm kỳ 2016-2021.
4. Lê Lan Quyên, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1982, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo không, quê quán xã Minh Lăng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nơi ở hiện nay, xóm Ao Đậu, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: đại học chuyên ngành quản lý văn hóa, đại học chuyên ngành công tác tổ chức. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ C. Nghề nghiệp chức vụ: cán bộ, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố, bí thư đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác: Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 2008.
5. Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1976, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Tày, tôn giáo Không, quê quán xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Nơi ở hiện nay, tổ 3 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành tư pháp hành chính, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ C. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố, bí thư Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Đảng ủy phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 5 tháng 5 năm 2005, là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2016-2021.
6. Ngô Danh Thùy, Ngô Thiếu Lâm. Sinh ngày 7 tháng 7 năm 1967. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Quê quán xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Nơi ở hiện nay, tổ 8, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành trồng trọt. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ B. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, 27 tháng 1 năm 1989. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, nhiệm kỳ 2011-2016.
7. Mai Hải Trung, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1984. Giới tính nam, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Quê quán xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nơi ở hiện nay, tổ 7 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp. Trình độ học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành chính sách và quản lý tài chính công. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh trình độ B2. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ ủy viên ban thường vụ thành ủy, bí thư Đảng ủy phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi công tác, Đảng ủy phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 21 tháng 4 năm 2010.
8. Nguyễn Thị Thanh Xuân, sinh ngày 22 tháng 6 năm 1981, giới tính nữ, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Quê quán phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nơi ở hiện nay, tổ 20, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ giáo dục phổ thông 12/12. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng viên. Trình độ ngoại ngữ, tiếng Anh, trình độ B. Nghề nghiệp, chức vụ, viên chức, điều dưỡng viên. Nơi công tác, trạm y tế phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Ngày vào Đảng, ngày 8 tháng 10 năm 2014.
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên trong danh sách này là 8 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là 5 người. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!